Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, trong tiến trình học Kinh Thánh qua loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, hôm nay chúng ta đến bài số 19. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca, đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16, và các phần Kinh Thánh chọn lọc liên hệ về 12 sứ đồ Chúa đã kêu gọi và huấn luyện. Trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi, chúng ta sẽ được nghe lời giảng luận Kinh Thánh với sứ điệp đã được ban phát cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Sau đó, chúng ta sẽ có phần câu hỏi và cầu nguyện để suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Môn Đồ Chúa Gọi, ông Philip phần 3, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong Hội Thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Luca đoạn 6, từ câu 12 đến câu 16 để cùng theo dõi. Trong lúc đó, Đức Chúa Giê-xu đi lên núi để cầu nguyện và thức thâu đêm cầu nguyện Đức Chúa Trời. Đến sáng ngày, Ngài đòi môn đồ đến, chọn 12 người gọi là sứ đồ. Simon, Ngài đặt tên là Phi-e-rơ, Andrê, em ruột của Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng, Philip và Ba-thê-lê-mi, Ma-thi-ơ và Thô-ma, Gia-cơ con của A-phê, Simon gọi là Sê-lốt, Giu-đê con của Gia-cơ, và Giu-đa Iscariot là kẻ phản Ngài.
Ở đây giải thích cho chúng ta là Chúa thử làm gì. Đức Giê-xu ngước mắt lên, thấy đoàn dân đông, phán cùng Philip rằng: chúng ta sẽ mua bánh đó ở đâu để cho dân này có mà ăn? Ngài phán điều đó đặng thử Philip, chớ Ngài đã biết điều mình đã làm rồi. Thử cái gì? Thử để nói Philip, nói cho Chúa con số, Chúa biết rồi. Thử cái gì? Nói ra cái khó khăn, Chúa biết rồi. Nói rằng cần bao nhiêu tiền, bao nhiêu ngàn, Chúa biết rồi. Thử để làm gì? Để cho Philip thấy chỗ đứng của Philip, thấy cái nhu cầu của Philip là: Philip, con không thấy ta. Con không thấy ta trong cái cách tính sổ của con, cái cách toan tính, cái quyết định. Và thưa anh chị em, đó là điều tôi cũng muốn nói, đó là vấn đề rất lớn của Hội Thánh. Đó là chúng ta thấy nhiều thứ lắm. Chúng ta thấy tiền dân số bao nhiêu, chúng ta thấy số người bao nhiêu, chúng ta thấy trong group mình có bao nhiêu người, ai nóng, ai lạnh, mình thấy hết. Và mình nghĩ rằng công việc Chúa mình đo lường trên căn bản đó, đó là tôi chỉ có thể làm được chừng đó, tôi có thể thực hiện chừng đó, tôi có bao nhiêu tiếng trong ngày, tôi có bao nhiêu tiền trong bank, tôi có bao nhiêu tài sức, đó là tất cả tôi cộng lại ra sổ, ra cái số tổng cộng bao nhiêu, đó là cái số tôi sẽ dùng, và đó là cái giới hạn mà tôi sẽ theo Chúa. Vì tôi không thể theo Chúa hơn được. Vì sao? Vì đây là tất cả những gì tôi có thể thấy được và biết rằng Chúa ban phước. Philip có thể nói rằng: Chúa ban cho mình cái đầu chứ, để mình toan tính, Chúa ban cho mình cái cách để mình tạo ra chương trình. Đúng. Nhưng mà Chúa nói là trong những cái mà con toan tính, con cộng sổ, con quên một điều: con không cộng ta vô trong cái đó. Con không cộng ta vô trong cái nhìn của con, không cộng ta trong cái công thức của con. Và nhiều cuộc đời của chúng ta ngừng lại ngay cái chỗ đó của Philip. Là chúng ta chỉ thấy dân tới đó, thấy làm tới đó, thấy sống tới đó, thấy đi tới đó rồi thôi. Vì sao? Vì không thấy đi được nữa, vì không thấy chỗ mà bước ra được nữa. Và Philip, Chúa hỏi rằng: con thấy cái gì khác trong đời không? Con có thấy cái gì khác có thể khả thi được trong đời sống của con hiện giờ không? Mà không cộng Chúa vào đó thì không thấy gì khác. Hiện bây giờ phần lớn của chúng ta nếu không cộng Chúa vào trong đó, anh chị em sẽ không thấy gì khác, không làm gì khác ngoài ba cái chuyện mình đang làm. Thức dậy, đi làm, nuôi con, nuôi cái, làm một vài tiếng đồng hồ cho công việc Chúa, chạy tới nhà thờ một vài tiếng đồng hồ rồi vậy thôi. và sẽ thấy mệt đừ nếu cộng thêm một vài tiếng nữa. Có nhiều người thêm một vài tiếng nữa là thấy quá cỡ rồi. Vì sao? Vì là Philip đó. Vì không thể cộng thêm một vài tháng lương nữa, không cộng thêm một hai ba người nữa. Vì sao? Không có Chúa. Cho nên Chúa nói là Philip, ta muốn con bước từ chỗ của con qua cái chỗ Andre đó. Ta muốn con bắt đầu thấy ta. Con muốn cộng vào trong đời sống đó. Và với Philip, mình nói là ông nhìn với con mắt bình thường. Cho nên ông chỉ làm được những chuyện bình thường. Và chuyện bình thường thì rất ít. Thực ra không có cái gì bình thường để mà làm cho Chúa hết. Tất cả mọi chuyện của Chúa là làm bởi đức tin. Mà không nhìn bởi đức tin, không đi bởi đức tin thì chẳng làm gì hết. Có nhiều cuộc đời đó tin Chúa giống như Philip chứ phải không? Tin Chúa, theo Chúa vô nhà thờ. Nhưng mà không làm được gì hết, không làm được nhiều. Vì đời sống ngừng lại không bởi đức tin. Anh chị em, Chúa đang thử chúng ta sáng nay và hỏi là con kêu tên mỗi người ra và hỏi con thấy gì khác không? Con thấy vấn đề không? Con làm cái gì? Bởi vậy Chúa mới hỏi. Đáng lẽ ông phải nói là Chúa con thấy, nhưng mà con thấy Chúa nữa. Chúa muốn nuôi họ ăn, không? Chúa muốn con làm gì? Chúa muốn con biểu họ ngồi xuống, hay Chúa muốn con biểu họ đứng, hay là Chúa muốn con biểu xếp hàng, hay là Chúa muốn cái gì? Chúa nói thì con ra con làm. Đó là cái cách duy nhất để mà theo Chúa. Hễ Chúa hỏi như vậy thì mình hỏi là Chúa muốn con làm cái gì? Rồi Chúa sai con ra con làm cái đó. Nhiều khi không biết làm cái gì, nhưng mà Chúa sẽ chỉ. Thưa anh chị em, cái đó là chỗ đứng của chúng ta, phải không? Nhưng mà một điểm nữa chúng ta thấy là ông mất cơ hội. Ông mất cơ hội. Khi chúng ta nói về vấn đề Chúa làm phép lạ cho 5.000 người ăn thì chúng ta nói tới ai? Chúng ta nói tới Andre. Ai là người đem 5 cái bánh và 2 con cá? Andre. Chúa dùng cái gì? Chúa dùng cái Andre đem tới. Philip, Chúa hỏi, Chúa tạo cơ hội, Chúa mở ra, Chúa nói Philip. Philip, đây là cơ hội của con, đây là chỗ ta mở, ông ngồi ý đó rồi. Ông nói vậy thôi, con thấy vậy. Thì Chúa làm công việc con người khác. Và thưa anh chị em, khi mà Chúa mở cho mình một cơ hội cho đời sống của mình để bước đi bởi đức tin mà không đi bởi đức tin, thì không đi được gì hết. Và khi người khác đi bởi đức tin, đó là chỗ Chúa dùng. Có những hội thánh Chúa sẽ dùng bởi vì hội thánh đó tin. Có những cộng đồng Chúa dùng vì cộng đồng đó tin. Có những người Chúa dùng vì người đó tin. Có những người lãnh đạo Chúa sẽ sử dụng vì họ tin. Nhưng mà Chúa sẽ không dùng mình nếu mình không tin. Dù mình vẫn đang theo Chúa, dù mình đang ngồi gần Chúa, dù Chúa đang mở ra cơ hội và hỏi con thấy không, con tin không. Cho nên vấn đề của Philip là ông đi với con mắt bình thường. Ông thấy chuyện bình thường. Và ông sống trong khuôn khổ bình thường của một con người giàu ở trong cái môi trường đức tin. Chúa muốn phá điều đó ra cho ông. Nhưng mà còn một điểm nữa, ông cần bước vào ở đây, thứ nhất là đức tin. Ông còn một cái chỗ giới hạn nữa là ông hiểu ân điển, nghe ân điển, nhưng mà ông không sống được trong ân điển. Cho nên Chúa muốn phá một cái cửa nữa cho ông để ông có thể bước vào chỗ hiểu biết và sống trong ân điển. Điều đó là ở trong đoạn số 12. Tôi để ở dưới đây học sống đức tin và ân điển chung với nhau, bởi vì đây là cái giới hạn thường xuyên nắm chặt lấy con dân Chúa. Thứ nhất là vấn đề đức tin. Vấn đề nói tin Chúa mà không thể tin Chúa trong chỗ bình thường chắc chắn của đời sống mình, quyết định hàng ngày của mình được. Thứ hai, tin Chúa ân điển cứu chuộc mình nhưng mà không thể tin Chúa ân điển cho người khác được. Cho nên Chúa nói là ta muốn con hiểu ân điển không phải là ân điển cho con. Không phải là mỗi lần con lên con hát là cái kinh nghiệm của con mà thôi. Con phải hiểu ân điển này ban cho mọi người và mở rộng cái nhìn của con ra đó để con thấy cái nhìn đó cho tất cả những người. Và ở đây trong đoạn 12 câu số 20 thì tóm tắt cái câu chuyện này. Và trong đám đã lên đặn thờ lại trong kỳ lễ, có mấy người Grec đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc về xứ Galilê mà xin rằng: "Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu." Philip đi nói với Andre, rồi Andre với Philip đến thưa cùng Chúa Giêsu. Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: "Giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển." Chúng ta đã nói tới phần này trong cái khía cạnh của Andre, nhưng hôm nay chúng ta muốn thấy Philip. Nhớ mỗi lần mà nói tới Philip thì nhắc làm sao? Là ở thành Bethsaida, cái chỗ mà Chúa tới kêu ông đó. Hôm nay là ông ở chỗ đó mà Chúa đã tới gọi ông đó, chứ là nhắc nhở cho Philip là cái gốc gác của ông ở đâu, đồng thời nối kết sự kêu gọi của Chúa từ cái lúc đầu với Philip. Nhưng ở đây chúng ta thấy một cơ hội nữa lại bị tuột đi. Thứ nhất là chúng ta thấy những người Grec, đây là những người ngoại quốc, những người Hy Lạp, thì họ làm gì? Họ lên thờ lại trong kỳ lễ. Đây là những người Hy Lạp nhưng mà họ tới thành Jerusalem trong kỳ lễ vừa qua này để họ thờ phượng Chúa. Tức là đây là những người gọi là tin Chúa, hay là những người đang rất là ước muốn theo để tìm hiểu đi vào trong đền thờ để thờ lại. Và bây giờ sau khi đến đó và nghe nói về Chúa Giêsu và lời giảng dạy của Chúa và những người ta nói về Chúa thì sao? Muốn tìm tới Chúa. Nghĩa là nếu mà có ai mở lòng với Chúa, nếu mà ai muốn tìm kiếm Chúa thì có mấy ông này, chứ còn ai nữa, làm thế nào tìm được cái người nào hơn mà tìm kiếm Chúa. Mà lại hay nữa, họ lại tìm tới Philip. Tức là sau đó họ thấy, một là Philip rất là năng nổ. Chúng ta thấy Philip đâu phải là người ngồi góc đâu. Ông năng nổ lắm, ông làm nhiều chuyện lắm. Ông chạy tới chạy lui, ông làm thứ này thứ kia. Cái điều ông không làm trong đức tin và ông làm trong tài sức của mình thôi, nhưng mà ông có đó. Thì sao? Đến tìm Philip. Rồi nói sao? Chúng tôi muốn ra mắt Chúa Giêsu. Khi mà ông biết đây những người Greek á, thì ông có cái vấn đề. Tại vì ông nhớ mấy chuyện này. Xin dở ra trong Matthew đoạn số 10. Bởi vì Philip là người suy nghĩ, như tôi nói, những cái người suy nghĩ thấy chi tiết mà không thấy nguyên tắc. Và vấn đề đó là theo Chúa mà gặp khía cạnh này là một cái khó sửa lắm, chứ không phải không. Đoạn số 10 câu 5 ông nói, tôi nhớ cái này. Hồi đó Chúa sai mình đi, Chúa nói câu này. Ấy đó là 12 sứ đồ Chúa sai đi mà có truyền rằng, đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào một thành nào của dân Samari cả, song thà đến cùng những con chiên lạc mất của nhà Israel. Ông nhớ cái câu đó Chúa dặn. Rồi ông nhớ lại là hồi đó có một lần đi theo Chúa lên Sidon, tức là Lebanon, lên Sidon. Có một người đàn bà Sidon cứ đi theo nói cằn nhằn với Chúa hoài ấy. Thì đoạn 15 câu 24 Chúa xoay lại, Chúa nói như thế này. Ngài đáp rằng, các môn đồ bèn lên gần và nói là thầy truyền cho người đàn bà này về, người này cứ đi đằng sau, nghĩa là kêu vang đằng sau chúng ta. Ông nhớ điều đó, ông nói là hồi đó lên Sidon, nó có bà bà đi theo, bà này nỉ miết ở đằng sau, mình lên nói với Chúa thì Chúa nói làm sao? Ta chịu sai đến đây chỉ vì các con chiên lạc mất của nhà Israel đó thôi. Philip là người nghe những điều này mà không thấy cái nguyên tắc của Chúa. Chúa đang thiết lập thứ tự ưu tiên của công việc Chúa. Chúa đang thiết lập thứ tự ưu tiên của sự sai phái của Chúa. Trước hết là người Giuđa, sau đó là người Greek. Trước hết là tại Jerusalem, rồi tới xứ Giuđa, rồi tới xứ Samari, tới cùng trái đất. Chúa chỉ ra con đường mà các môn đồ phải đi để mà họ làm công việc của Chúa cách hiệu quả hơn. Philip đọc được một câu ở đây, đọc được một câu ở kia, làm thành một định hướng cho mình. Và ông quyết định trên đó. Để tôi nói lại, ông lấy một câu ở đây, ông lấy một câu ở kia, ông tạo nên một cái quyết định cho ông. Có giống ai không? Có giống vài người đọc Kinh Thánh lấy một câu ở đây, lấy một câu ở kia mà không thấy nguyên tắc chung, không thấy cái định hướng chung. Ra từ đó, tôi nhớ câu này nói vậy, tôi nhớ câu kia nói kia, quên mất cái nội dung, tạo thành một cái quyết định cho mình hạn hẹp, nhỏ hẹp. Cho nên Philip nói, mấy ông này đâu có tới gặp Chúa được, họ là người Greek. Trong khi đó Chúa là đấng đến chết cho người hư mất, tìm kiếm người có tội, nói dạy đủ thứ. Ông lấy hai ba câu, ông tạo lên một cái chỗ đứng cho mình và ông gặp cái khó khăn. Anh chị em, đó là vấn đề của Philip. Tin Chúa có tin, nhưng mà tin rồi làm việc thì sống trong bản chất bình thường của mình. Tin lời Chúa, lấy ra vài chỗ, nghe vài điều. Và đó là cái hiểm họa của hội thánh. Cái hiểm họa của rất nhiều người chúng ta trong hội thánh. Rằng tin nhưng mà sống trong thế giới bình thường con người của mình. Tin nhưng mà tạo ra một vài cái nguyên tắc hoàn toàn sai trật với cái nguyên tắc chung. Cho nên ở đây ông kẹt. Tại vì ông nhớ những điều này, thế nên ông không dám tới. Thì ông phải đi gặp Andre. Và trước khi tôi đi tiếp, tôi nói điều này. Những người như Philip, ông là người lãnh đạo. Chúa đặt để ông vào người lãnh đạo. Người lãnh đạo mà không có cái nhìn đúng nguyên tắc. Người lãnh đạo mà có cái nhìn nhỏ, chật hẹp, thì sẽ dẫn cái nhóm của mình, cái người tùy thuộc nơi mình, theo con đường chật hẹp đó. Cái người mà hiểu Kinh Thánh sai đó, sẽ dẫn những người khác đi sai. Rất quan trọng ở trong cái chỗ này là Philip phải chỉ một mình ổng. Ổng tạo ảnh hưởng những người này không tới được với Chúa nếu mà ổng đóng cái cửa đó lại. Vì ổng nghĩ như vậy, ổng đóng được, nói mấy anh người rác, mấy anh về thì sao? Họ sẽ không gặp Chúa. Cho nên chỗ của mình khi mà Chúa đặt để đó rất là quan trọng. Không phải chỉ giữa mình với Chúa. Chuyện đức tin của tôi chỉ giữa tôi với Chúa. Cái chuyện này là khó khăn tôi với Chúa, dĩ nhiên. Nhưng mà nó có cái ảnh hưởng lớn lắm. Nó ảnh hưởng tới cái chỗ là Philip không được Chúa dùng để nuôi 5.000 người kia. Và ở đây đó là xém nữa là ổng lại cản ngăn những người đến tìm với Chúa vì cái nhìn sai trật của mình. Cho nên để một người có thể lãnh đạo, thứ nhất phải hiểu lời Chúa cách chính xác và có cái nhìn tổng quát rõ ràng khải tượng của Chúa về chính Chúa Giêsu. Nhưng mà cảm ơn Chúa là những người như Philip giàu khó khăn, Chúa vẫn tiếp tục dùng. Cái lòng của Philip thì nó mềm hơn cái đầu ổng. Mình có thể nói như vậy. Cái lòng ổng mềm hơn cái đầu, đầu ổng hơi cứng, đầu nhiều xi măng, đầu ổng hơi cứng, lòng ổng mềm hơn. Cho nên ra ổng thấy là không được rồi, nhưng mà ổng nói, thôi, đi qua nói với Andre. Tại vì Andre thấy ổng hay lắm, Ông làm mấy chuyện này hay lắm, ông giải quyết mấy chuyện này hay lắm, cho nên ông đi qua gặp Andre. Sao? Ở đây nó là Andre với Philip, tức là Andre hướng dẫn và những người này đến với Chúa. Nhưng mà có phải như vậy là một cơ hội nữa mất đi không? Người ta tìm tới mình không dẫn họ tới Chúa được, mình phải đưa qua cho Andre, rồi Andre dẫn họ tới Chúa. Có phải là chính mình thiệt thòi không? Chính mình mất cơ hội, chính mình mất đi chỗ để mà tham dự vào trong công việc lớn của Chúa. Mà đó là có phải vấn đề mà chúng ta phải tự nghĩ lại. Có những công việc nào Chúa giao cho mình mà nó không tăng trưởng không? Rồi phải xách đi cho người khác để người đó làm. Có trách nhiệm nào giao phó cho mình mà bởi vì giới hạn của đức tin, khi mà mình đáng lẽ theo Chúa thì theo lên đó, mình theo Chúa mình theo xuống đó. Càng ngày càng giới hạn lại tới nỗi cái chuyện đáng làm được mà không làm được, bây giờ phải giao cho người khác, có không? Và thưa anh chị em, nếu mà chúng ta thực sự gọi là thành thật với mình, nguy hiểm lắm. Tại vì không phải chỗ bắt đầu đâu, nhưng là tiến trình. Nhiều người bắt đầu hăm hở lắm, nhưng mà cái tiến trình hồi trước giờ gặp Chúa đó có tăng trưởng hay không, có kết quả cho Chúa hay không, có hiệu quả hay không, nó nằm ở tiến trình là mình đi. Có phải con đường của Philip là càng ngày càng nhỏ hẹp ở trong quan niệm sống với Chúa của con mắt bình thường của mình và đức tin giới hẹp của mình và tính tình suy nghĩ của mình? Ở đây Andrew một lần nữa được giao phó, thấy cũng tội nghiệp, nhưng thấy giống mình. Sáng nay tôi soi gương thấy có ổng trọng. Có nhiều chuyện đáng lẽ mình tin cho hội thánh mình không dám tin, có những chuyện mình tin cho mình sợ, thành ra không dám, thành ra không làm, thành ra hụt. Rồi nhìn lại thấy người khác làm trước, cái gì giao phó cho mình tránh. Chúa đâu có bắt đâu, Chúa đâu có lấy cái chuyện đó mà giọng vô đầu mình đâu. Chúa gọi, Chúa đưa, Chúa mở cửa mà không có, Chúa lấy. Cái luật của Chúa nó rõ ràng lắm. Thành thử đừng ngồi im. Có người nói bây giờ khỏe rồi, mấy chuyện đó để cho mấy thằng nhỏ nó làm rồi. Bây giờ theo Chúa mà nói được cái câu khỏe rồi, cái chuyện hồi đó làm giờ giao cho người khác rồi, tôi khỏe quá đó, là chết đó chứ không phải là sống đâu. Mà biết bao nhiêu người nói giờ khỏe rồi, hồi đó có trách nhiệm nó cực quá, khiêng cực quá, khổ quá người này kia, bây giờ sao Chúa lấy hết rồi, Chúa giao cho hết rồi, giờ tôi chỉ đi nhóm sơ sơ vậy thôi. Rồi cái gì tiếp tục trong đời sống đó? Thành ra vấn đề của mình là đứng ở cái chỗ mà Chúa sử dụng được. Cho nên phải sống bằng đức tin, sống ở trong ân điển. Phải thấy ân điển Chúa ban cho mình cũng là ân điển ban cho người khác. Và điểm tới đây chúng ta thấy một khía cạnh nữa rất là khó khăn của Philip. Giăng đoạn 14. Đây là thời điểm sau 3 năm đi với Chúa. Đây là thì giờ cuối cùng khi Chúa lập tiệc thánh. Đây là lúc mà Chúa đã rửa chân cho các môn đồ. Đây là thời điểm mà trong 2-3 tiếng đồng hồ nữa đó Chúa sẽ bị ra tòa án, Chúa sẽ bị đánh đập. Trong thời gian ngắn sau đó Chúa sẽ bị đóng đinh. Bây giờ là cái thời gian cuối cùng, không còn cái gì để dạy, không còn cái gì nói nữa. Chúa tổng kết tất cả mọi điều mà Chúa dạy. Thì Chúa phán làm sao? Chúa phán rằng ta là đường đi, lẽ thật và sự sống. Chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng cha. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha ta. Và từ bây giờ các ngươi đã biết và thấy Ngài. Chúa tuyên bố là hồi nào tới giờ đó ta chỉ nói một điều và bây giờ nhắc lại là ta là con đường duy nhất đến với cha. Các ngươi hiểu không? Ta chính là Đức Chúa Trời. Ví bằng các ngươi biết ta thì cũng biết cha. Ta là Đức Chúa Trời. Ta là Đức Chúa Trời từ trời xuống. Ta là đấng vĩnh hằng. Và bây giờ các ngươi biết và đã thấy Ngài. Ai thấy ta là thấy Đức Chúa Trời. Ai biết ta trong sự liên hệ với ta là trong sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Và đây là tất cả những gì tóm tắt Chúa nói với dân sự, Chúa nói với môn đệ Chúa, Chúa dạy cho những người này trong cả tiến trình này là Chúa là con đường duy nhất, Chúa là Đức Chúa Trời và ai có sự liên hệ với Chúa mới có sự liên hệ với Đức Chúa Trời. Philip trả lời, lạy Chúa, xin chỉ cha cho chúng tôi thì đủ rồi. Lạy Chúa, bây giờ Chúa làm cái phép gì đó để chúng tôi thấy cha vậy thôi. Còn mấy này nói nó không hiểu đâu Chúa. Nói gì dài dòng, đường đi lẽ thật rồi, cha ta làm một cái gì đó cho con thấy Chúa là vậy thôi, chứ con không cần mấy cái này. 3 năm trời đi theo Chúa, ngồi bên cạnh thấy biết bao nhiêu, nói được câu đó. Chúa Giêsu đáp rằng, hỡi Philip, ta ở cùng các ngươi đã lâu thay mà các ngươi chưa biết ta. Rồi tôi tưởng câu đó không phải chỉ cho Philip. Tôi tưởng câu đó không phải chỉ cho Philip. Bởi vì có rất nhiều người chúng ta đã theo Chúa lâu thay mà không biết Chúa. Làm công việc Chúa chứ không phải không? Theo Chúa trả lời với Chúa tin chứ không phải không? Bận rộn trong con đường phục vụ chứ không phải không? Mà không biết Chúa. Tôi không nói là không biết Chúa trong vấn đề được cứu rỗi. Ổng được cứu chứ không phải không? Ông chỉ không biết Chúa trong cái sự mặc khải của Chúa, trong sự liên hệ với Chúa, trong cái chỗ mà thâm sâu, giống như ở trong nhà mà không biết cha, ở trong nhà mà không có sự liên hệ, đi ra đi làm mọi chuyện như đầy tớ, nhưng mà không có dẫn vào cái chỗ là ta đã ở với người đã lâu thay bao nhiêu năm nay Philip, người nghe bao nhiêu bài giảng, người thấy bao nhiêu phép lạ, ta trò chuyện với người bao nhiêu lần ta gọi người ra để nói chuyện riêng, để chỉ cho người công việc này, công việc kia, mà bây giờ người hỏi rằng chỉ cha trên trời là thấy rồi, là đủ rồi, còn Chúa thôi, mấy chuyện này con không biết nói. Bao nhiêu người trong hội thánh tới cái chỗ là vẫn sống trong con đường bình thường của tâm tính mình, trong giới hạn của đức tin đặt để cho mình, với cái sự hiểu biết nhỏ hẹp của đức tin mình trên lời của Chúa, rồi cuối cùng không có gặp Chúa. Chúa hỏi bao nhiêu lần ta ở với ngươi, bao nhiêu lần đã dạy dỗ mà ngươi không biết ta. Ngươi há không tin ta ở trong cha và cha trong ta sao? Chúa nói bây giờ trở lại căn bản, Philip, ngươi có tin ta không? Ta không nói là có tin ta là đấng Messi không, cái đó ngươi nói rồi. Ngươi có tin ta để có thể quyết định những quyết định trong cuộc sống ngươi không? Ngươi có tin ta trong chức vụ mà ta giao phó để đứng trong ân điển mà phục vụ ta hay không? Ngươi có tin ta ở trong chỗ là ta là Đức Chúa Trời của ngươi không? Mà thưa anh chị em, không phải tất cả những người ngồi trong hội thánh đều trả lời được câu đó như Chúa muốn. Mà chúng ta phải trả lời, còn không thì trả lời làm sao? Những lời ta nói cùng các ngươi chẳng phải tự ta nói, ấy là cha ở trong ta, chính Ngài làm trọn việc riêng của Ngài. Cho nên với Philip một lần nữa hết sức là khó khăn. Rồi nói gì với Chúa giờ? Sau khi Chúa đã tuyên bố như vậy, mình mở cái miệng bự của mình ra, mình nói là Chúa xin chỉ cha cho chúng tôi, như vậy đủ rồi. Chúa khỏi nói nữa. Chúa làm cái gì đặc biệt cho con thấy cái là xong chuyện rồi, khỏi có nói, khỏi dạy nữa. Thì bây giờ trở lại nói với Chúa điều gì? Bây giờ ngồi xuống nhìn vào đời sống của Philip, nhìn vào đời sống của ông như vậy. Nhìn vào đời sống của ông bắt đầu với Chúa hồ hởi lắm, nhưng mà không bước nổi khỏi cái vòng lẩn quẩn của cái chuyện tự nhiên đời sống mình, cái chuyện xác thịt này, không ra được, không thấy được đức tin, không bước ra được. Ân điển nhận cho mình nhưng mà không nhận cho người khác được. Giới hạn cái chỗ gò bó trong cái chỗ đó, mình nghe mình nói ông này sẽ thành sứ đồ, ông này làm công việc của Chúa, ông này lãnh đạo. Rồi tới chỗ cuối cùng ông mở miệng ông nói là chỉ cha chúng tôi, thì mình thấy ông thiếu hay là đủ. Thì mình đứng lên mình nói với ông như thế nào? Mà Chúa nói làm sao? Ta đi tới tận Bethsaida để tìm ngươi. Ta qua sông Giô-đanh, ta lên Bethsaida lúc ngươi chưa biết gì, chưa tin gì, ta tìm ngươi và ta gọi ngươi hãy theo ta. Và bây giờ tất cả cái tiến trình của đời sống đó, Chúa vẫn nói ngươi hãy theo ta, ngươi phục vụ ta, ngươi là người của ta. Thưa anh chị em, nếu mà chúng ta không hiểu điều này, chúng ta sẽ không thể nào phục vụ Chúa. Bởi vì chỉ có lúc nào chúng ta nghe trong lòng là ngươi theo ta, và chỉ có vì Chúa gọi, chứ không có cái gì ở trong chúng ta mà đo lường được, mà chứng minh được, mà nói rằng mình có điều kiện hồi đủ cái gì hết trơn á. Anh chị em thất bại, tôi thất bại, không ai đo lường trong tất cả cái mục đích của đức tin, ân sủng, biết Chúa mà có thể nói là mình hồi đủ hết. Ai cũng thấy Philip ở chỗ này, tôi đo trong cái đức tin tôi không ra khỏi được cái giới hạn của mắt này, tôi không thấy được xa hơn. Mà Chúa nói phải thấy xa hơn, tôi không thấy xa được. Cho nên tôi mất nhiều cơ hội đời sống lắm. Có những người tới với tôi phải tới người khác mới tìm ra Chúa. Rồi bây giờ sao? Bây giờ chính Chúa ở đây tôi cũng không thể hiểu nổi, bám víu nổi. Làm sao tôi có thể phục vụ Chúa? Làm sao tôi có thể bước vào trong chức vụ? Làm sao tôi có thể thi hành cái chuyện mà Chúa đang giao phó? Chỉ vì Chúa nói ta gọi ngươi, ta tìm ngươi. Chúng ta không biết Philip làm những công việc gì, không ghi lại cho chúng ta, nhưng sử sách có ghi lại về các ông chết. Ông là một trong những người đầu tiên sau Gia Cơ. 2 năm sau Gia Cơ thì ông bị giết, cũng trong cơn bắt bớ của hoàng đế Domitian. Nhưng mà người ta không đóng đinh ông, người ta tra tấn ông, rồi người ta lấy 2 cái cây đâm sâu qua mắt cá của ông, lấy 2 cây sắt nữa đâm qua đùi của ông, treo ông ngang như vậy. Philip, anh là người toan tính, anh cộng tất cả mọi điều vào. Anh cộng phước hạnh, anh cộng cái có giá trị hay không, bây giờ anh cộng lại một lần cuối cùng đi. Tôi cho anh cộng lại lần cuối cùng. Cộng lại sự tra tấn, sự đau đớn, sự chết mất, nếu mà anh cộng Chúa anh vô đó. Còn không, anh đi con đường bình thường của anh thì tôi cho anh đi. Anh giải quyết cái vấn đề bình thường của anh thì anh đi. Philip ngồi lại, ông là người tính toán. Ông tính toán cả đời rồi. Ông tính toán một lần nữa. Ông tính toán là cộng Chúa vào thì chết, để Chúa ra thì sống. Nói tin Chúa thì đi nguyên con đường này. Nói không tin Chúa thì đi con đường cũ. Nhưng mà ông nói con cộng Chúa, con cộng chuyện đời đời. Con không cộng Chúa, con chỉ có chuyện đời này. Con cộng Chúa, con cộng sự kêu gọi của ân sủng. Con cộng lại cái ngày Chúa đến Bethsaida. Con cộng được cái ngày những cơ hội mất đi mà Chúa vẫn còn. Con cộng cái đó với quyết định cuối cùng. Và con sẽ trả giá cho toàn tính đó. Chúng ta mỗi người được Chúa ban cho sự cộng đó mỗi lần. Và Chúa chỉ nói là cộng ta vào. Cộng ta vào. Và Chúa có những lần chúng con nghe Chúa tưởng rằng Chúa nói thôi. Tưởng rằng bởi vì sự thất bại và cơ hội mất đi chúng con không thể theo Chúa nữa. Không làm được công việc gì thêm cho Chúa nữa. Chúng con giống như Philip bây giờ. Tất cả những sự toan tính của chúng con không thấy gì hơn được. Chúng con tưởng rằng cũng không còn nữa. Cho nên nhiều khi chúng con cũng đi con đường giống như không còn gì nữa. Chỉ qua ngày để sống cũng theo Chúa vậy nhưng không biết là phải làm gì hơn. Vì đức tin chúng con cũng không có. Kinh nghiệm ân sủng cũng không đủ. Mà biết Chúa cũng không xong. Thì chúng con còn lại gì? Sáng hôm nay chúng con còn Chúa. Chúng con còn nghe sự kêu gọi của Chúa. Chúng con còn thấy Chúa đi tìm. Chúng con còn nghe tiếng hãy theo ta. Chúng con còn cuộc đời còn lại. Chúng con có quyết định. Xin cho chúng con chọn Chúa. Như Chúa đã đi tìm Philip để chọn ông. Nhưng ông nói lại rằng tôi tìm được Chúa. Cho chúng con trả lời rằng Chúa có tìm chúng con nhưng chúng con cũng quyết định chúng con tìm và gặp Chúa. Xin Chúa giúp chúng con. Hình ảnh Chúa Jesus Christ.
Nguyện thần linh vinh diệu chiếu sáng tâm con. Thần linh cha soi rọi đầy dẫy muôn nơi. Đời con đây xin làm ánh sáng soi đường. Lòng vui thỏa bên Ngài truyền giảng lời cha. Xin cha ban sức thiêng cho con giáng dấu tin lành. Chọn cuộc đời con nguyện làm nguồn phước đến cho đời. Xin cha ban thánh linh tuôn đổ trong tâm việc cha. Đời con đây ngập tràn lửa thánh linh cha. Lòng con thay đổi cuộc đời
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Môn Đồ Chúa Gọi dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong sách Luca. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu Đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.